Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Và cho thành phần tinh hoa nhất của tri thức lúc bây giờ, mà việc truyền bá nó bằng những cái gu tâm linh ở mức độ cao như thế này đó, thì chắc chắn rằng là quảng đại đối tượng quần chúng sẽ bị thiệt thòi vì không cảm nhận được, không tiếp nhận được. Cho nên đảng tâm linh trên kinh Tứ Niệm Xứ và những bài kinh khác đó, nó gần với cuộc sống hơn, nó thiết thực với con người hơn, và nó cần thiết để giải quyết các bế tắc hơn. Do đó ta phải phân định để mạnh dạn thay đổi các nghi thức tụng niệm. Thay đổi không có nghĩa là phản bội với truyền thống mà các tổ ở tại Trung Hoa đã tạo dựng, mà thay đổi để chúng ta thích ứng với người Việt Nam. Người Việt Nam có chữ Việt Nam, có văn hóa Việt Nam, có cách suy nghĩ Việt Nam, có lối sống Việt Nam, mà nhập cản nguyên si phương pháp tu học của Trung Hoa là không thành công. Chính vì thế mà 20 thế kỷ trôi qua, đến bây giờ ta vẫn chưa có một bộ đại tạng kinh bằng tiếng Việt. Vào trong các chùa Việt Nam, ta tưởng như đang lạc vào thế giới của Trung Quốc. Câu đối, chữ viết, rồi hoa văn, họa tiết, phù điêu, trạm trổ, tượng Phật, toàn là của Trung Quốc. Trong khi đó đó thì ta vào Tây Tạng, một nước bé nhỏ bây giờ được xem như là một tỉnh của Trung Quốc, có sự hành trì độc lập, văn hóa độc lập, ngôn ngữ độc lập, kinh điển độc lập, cách thức thờ phượng độc lập, trang phục tu sĩ độc lập. Ngay cả Mông Cổ, bây giờ một phần nội Mông trở thành của Trung Quốc, cũng độc lập hoàn toàn. Nhật Bản, Triều Tiên vốn ảnh hưởng trực tiếp từ Trung Quốc, bây giờ ta thấy đã ảnh hưởng ngược lại đối với đất nước này. Và không có cái gì là chúng ta hay thấy nhập cảng quy sư của Trung Hoa cả. Còn Việt Nam là nước Phật giáo duy nhất trong hệ thống Đại Thừa gần như là tiếp nhận 90%+ của Trung Hoa. Ta nhìn thấy các Đức Phật, các vị Bồ Tát, không có Phật nào, Bồ Tát nào có gương mặt Việt Nam. Phật A-di-đà là mắt một mí, cái vai như là phụ nữ, tròn do, không có cái cổ, bởi vì cái quan niệm về nhân tướng học của Trung Quốc là một người đại nhân là không có cái cổ vàng. Và chúng ta tu tập quán tưởng các vị Phật của Trung Hoa, mình đâu có cảm nổi không à. Nói như thế không phải là phân biệt đối xử đối với các Đức Phật, tội chết. Nói thế để chúng ta thấy rằng là mình cần phải có cái cách riêng để làm đạo. Bồ Tát Quan Thế Âm ăn mặc theo cái cung đình của Trung Quốc, từ một vị 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp nam nhi có râu quai nón, trở thành là Đức Mẹ Từ Bi khi Đạo Phật có mặt ở đất nước mà văn hóa đây là mẫu hệ. Nó phải đổi ngôi liền, ngôi giới tính phải được thay đổi để thích ứng. Người Việt Nam chúng ta có đẹp thua ai đâu. Ta có thể lấy các gương mặt Việt Nam để tạo ra hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Ta có chiếc áo dài rất là dễ thương, vậy là một đặc sản không bị đụng hàng ở khắp thế giới, để ta làm cái trang phục của Bồ Tát Quan Thế Âm. Ta có những hoa văn họa tiết mà Trung Hoa không có được. Ta có cái khăn đóng cũng chỉ có mặt ở Việt Nam thôi. Và nếu từ Bồ Tát Quan Thế Âm mà được làm như thế với một cái thần thái tôn giáo, thì chắc chắn rằng là cái sự cảm kích cho vấn đề tu niệm đó đối với người Việt Nam sẽ đạt được là cao. Và tương tự, nếu Đạo Phật muốn truyền thành công ở châu Phi, thì Đạo Phật đừng là Aryan, tức là đừng gọi là da trắng mà phải là da đen. Cái răng trắng bon, cái da đen bóng thì mới có thể hấp dẫn được người châu Phi. Thỉnh thoảng chúng ta vẫn làm tượng Đức Phật đồng đen cơ mà, ta vẫn xem là quý, có sao đâu. Tiếp biến văn hóa nó đòi hỏi chúng ta phải hiểu được cái gốc rễ văn hóa của những nơi mà Đạo Phật sẽ có mặt, đã có mặt hoặc là đang có mặt, để làm sao cho việc tiếp nhận đó không bị bất cứ một dị ứng nào. Ở phương Tây khi ta xây cất những ngôi chùa đó, nếu ta mạnh dạng ta có cắt như là hình thù của các ngôi nhà thờ cao chọc trời, và ở trên đỉnh nó là chữ dạng, là hoa sen, là một cái gì đó để chúng ta nhận diện đó là đạo Phật là được rồi, có sao đâu. Và trong tương lai đó ta cũng nên mạnh dạng trong các ngôi chùa đó cũng nên có ghế để ngồi, bởi vì chuyển hóa tâm là trọng tâm của thiền quán hay là của các pháp môn được xem là quan trọng. Cho nên cách ngồi, tư thế ngồi chỉ là một công cụ, là một phương tiện. Và do vậy giới trẻ thích hơn chứ vô chùa mà cho quỳ lại, sám hối 108 lại, 3 lần sau là dọn mắt tiêu, chịu hết nổi. Mà do mất tiêu thì ta mất đi cái cơ hội phụng sự giới trẻ. Cho nên quý Phật tử lớn tuổi cũng nên có cái nhìn thoáng. Quý cô, quý cậu mà vào chùa ăn mặc sang trọng đừng có quá khe khắt. Đừng có sợ là mấy thầy tu không nổi. Ai rớt thì cứ rớt không sao chứ. Thì còn lại là hạt giống chắc. Cái quy luật đó là một quy luật sàng lọc. Thời đại Đức Phật ở trong kinh Đại Bổ Tích, cái phẩm Pháp hội Ca Diếp đó, Ngài Ca Diếp lo sợ khi có 7.000 tăng sĩ ra đây cùng một lúc. Đức Phật nói không sao hết á, mấy ông tu không nổi cứ để ông ra chứ ép ông làm gì. Dù sao đi nữa thì hạt giống tâm linh nó vẫn còn ra. Về thì cách làm cha, làm chồng, làm công nhân xã hội thì hạt giống đạo đức và chân lý đó sẽ chiều bá khắp mọi nơi. Tức là chất xám tâm linh sẽ hòa vào trong dòng chảy của thế tục cũng tốt thôi. Cho nên nếu ta mạnh dạn sử dụng cái chiếc áo dài truyền thống đó, đối với người nữ khi vào chùa tụng niệm bái sám làm lễ hành trì, thì quý vị có thể nó không có một cái ranh giới giữa tâm linh và thế tục nữa. Rất nhiều người vào chùa mặc áo chàng, ra ngoài dám mặc áo chàng không? Không dám, sợ ta chọc phải không, sợ quê. Thì làm sao Phật giáo phát triển được? Người nam cứ cho ăn mặc sang trọng không sao hết á, bởi vì họ là tại gia mà. Họ được quyền hưởng các khoái lạc giác quan, miễn là không phạm giới, miễn là văn giữ ba ngôi tâm linh, miễn là sống với năm điều đạo đức, miễn là có lòng cao thượng, tạo dựng phước báo thật nhiều, phụng sự xã hội, làm lễ cho cộng đồng, và không bị đấm trước ở trên phước báo đó để bị rơi rớt ở các cái cảnh giới thấp hơn. Do đó phải mạnh dạng thay đổi để con đường nhập thế của Phật giáo được mạnh. Chỉ phải vào sinh hoạt gia đình Phật tử mà phải mặc cái đồ giống mấy ông Tây, bởi vì gia đình Phật tử nó có mặt trong bối cảnh văn hóa Tây đang thịnh hành. Thì bây giờ những người theo văn hóa Mỹ nó khoái mà sang các nước phương Tây lạnh thấy mồ, mà đến cái tháng 12 mà cũng mặc cái quần đùi, mặc cái áo đầm dành cho phụ nữ thì làm sao chịu cho thấu, không thích ứng văn hóa. Mấy ông Tây sang Việt Nam khí hậu nóng nực của nhiệt đế thì mặc như thế là thích hợp. Cho nên phải thay đổi. Và do đó là tượng, kinh, rồi nghi thức, rồi văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật phải thay đổi hết. Nội dung giữ nguyên. Thì như vậy là giới trẻ sẽ đến với chúng ta rất nhiều. Nếu chúng ta thử so sánh về bản chất của Đạo Phật đó, với ba cái chương vạc lớn được nêu ra trong kinh Đại Bát Niết Bàn là bi, trí và dũng. Phân tích giới tính ba đặc điểm này đó thì ta thấy là bi đó thì nó có mặt cả hai, nam và nữ. Trí đó là sở trường của nam, dũng lại là sở trường của nam, như là hệ quả của trí. Thì như vậy là chân vạc bi trí dũng của Phật giáo trên 75% là thuộc về nam tính à, hay là thanh niên tính. Trong khi đó đối với các tôn giáo khác đó, thì ta thấy là phần lớn đó, 90% là mê tín và dị đoan, thì nó hợp với nữ tính. Ai thêm hoạt đó, giới trẻ và người nam đối với họ rất là nhiều, vì họ có hệ thống, họ bắt buộc, họ hướng dẫn với cam kết phải trách nhiệm. Còn chúng ta bỏ quên cái này và ta đi ngược lại với truyền thống tâm linh của Đức Phật đời xưa. Cho nên vào trong chùa ta thấy phần lớn là quý cô, quý bà, quý bác gái, quý cháu gái thôi. Dĩ nhiên cái đó không phải là không có sức mạnh. Nếu ta có cùng một lúc đó một ngôi chùa 500 Phật tử nữa đi mà dẫn theo 500 ông chồng, dẫn theo 500 đứa con, tính là con một thôi, thì đạo Phật tăng 3 lần dân số. Cho nên quý bà quý cô với cái sở trường là dịu ngọt, đầm thắm, nhẹ nhàng và đặc biệt là những giọt nước mắt, cố gắng làm sao thuyết phục các đấng ông chồng, phu quân của mình, con trai của mình đi chùa, chờ đợi cho các ngôi chùa mở các hoạt động giới trẻ cho thích hợp đó, thì cho đến bao giờ? Bây giờ rất nhiều chùa không nhìn thấy nó là một nhu cầu. Các anh chị em sinh hoạt giới trẻ quen đó, thì ta phải đứng ra hy sinh, lập ra các câu lạc bộ, các đạo tràng, chứ đạo tràng nó nghi chữ tu quá, các câu lạc bộ hay là các ban, các nhóm gì đó, một tuần một lần, để ta hướng dẫn cho giới trẻ đi vào. Không nhất thiết là bê nguyên si cái phương pháp của gia đình Phật tử, vì gia đình Phật tử đôi lúc nó cũng có những cái vấn nạn với các. Bây giờ ta tạo ra các hoạt động mới cho giới trẻ, cũng có ca múa sướng hát mà nội dung là tâm linh, nội dung là hiếu thảo, nội dung là nhân bản, nội dung là những vấn đề xã hội đang được quan tâm, nội dung là những vấn đề thế giới mà không ai không được quyền là không biết. Đừng có nhiệt tình quá mức mà ta trao cái gu tâm linh giải thoát cho giới trẻ, chắc chắn rằng là sẽ bị bội thực. Cũng giống như đãi khách mà đãi cà phê 30 thuộc ở Đắk Lắk, uống một lần, nếu người đó là uống lần đầu tiên là sợ luôn. Ta phải pha chế cà phê đậm đặc đó thành một cà phê của phương Tây, với nhiều dạng, nhiều mùi, và do đó người ta tiếp nhận dễ dàng hơn. Thời gian đã kết thúc, chúng con xin chân thành tri ân Hòa Thượng chủ trì chùa Pháp Vân đã thương tưởng và tạo điều kiện để cho buổi chia sẻ ngày hôm nay có mặt. Kính chúc chư tôn đức, quý thượng tọa, quý ni sư và quý thầy quý sư cô được an lành trong chánh pháp và hanh thông ở trong các Phật sự. Kính cầu nguyện cho các Phật tử là luôn luôn theo lý tưởng của mình trên tinh thần dấn thân của Phật dạy và trên tinh thần phụng sự của sư ông, để mỗi bước chân đi chúng ta trong cuộc đời đó, nếu không mà mang lại hạnh phúc cho ai thì cũng không bao giờ mang lại bất cứ một nỗi đau cho ai. Nếu chưa có thể trổ quả an lạc ở hiện tại thì chắc chắn rằng nó cũng sẽ có mặt ở trong một tương lai gần. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0938632991, 0937693196. Email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanhoc.com.